Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 12 qua chủ đề Hy vọng trong bách hại. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Chí Thánh đầy ân sủng, là đấng tạo hóa toàn năng, đã sáng tạo muôn loài vạn vật và là cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt cha trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã xuống thế làm người và đã phó dâng mạng sống toàn hảo tuyệt đối thánh khiết của Ngài, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng con, nhận án tử hình thay cho chúng con, để chúng con được tha thứ, được sạch tội, và ban cho chúng con đặc ân ra mắt cha trong thì giờ thiêng liêng này. Tạ ơn cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng thánh linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là hội thánh, để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa và cùng được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong hội thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ thiêng liêng này, biệt riêng lòng và trí chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời và loại trừ mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng khiến cho chúng con bị phân tâm, không tập trung vào Chúa. Cũng xin Đức Thánh Linh khai sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ được cùng nhau tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cùng chờ đợi nơi Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tiếng đôi thầy nào hay, lòng không lo ngày sau sẽ thế nào. điều. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người ngày tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành. Trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không không còn tiếng khóc than đau buồn. Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thắm thiết dân tràn.
Xin chúng ta cùng thầm nguyện, xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 12 qua chủ đề Hy vọng trong bách hại. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 12 viết như sau. Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, kính gửi những người kiều ngụ giải rác trong các xứ Pông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, là những người được lựa chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha và được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh để vâng phục Chúa Cứu Thế Giê-xu và dự phần trong sự giải huyết Ngài. Cầu xin ân điển và sự bình an gia tăng trên anh em. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống nhờ sự sống lại từ cõi chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời để nhận sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng. Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách, để đức tin anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui rạng ngời khôn tả. Vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các nhà tiên tri đã tìm tòi tra xét và đã báo trước về ân điển dành cho anh em. Họ tra xem để biết vào thời điểm nào và vào hoàn cảnh nào mà Thánh Linh Chúa Cứu Thế trong họ đã chỉ dẫn khi Ngài báo trước sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu và vinh quang theo sau. Các nhà tiên tri đã được tỏ ra cho biết rằng họ không phục vụ chính mình mà phục vụ anh em về những điều hiện nay đã công bố cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh là đấng từ trời sai xuống giảng tin lành cho anh em. Chính các thiên sứ cũng ước ao được nhìn thấy những điều ấy. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 12. Dựa trên cái nhìn của thành phần lãnh đạo Do Thái đương thời, Phi-e-rơ và các môn đồ khác của Chúa Giê-xu thường bị gọi là ít học, trong nghĩa họ không được đào tạo chính quy như người đảng Pha-ri-si, các thầy thông giáo hay các ký lục, cho nên họ bị coi là không có thẩm quyền trong lĩnh vực tôn giáo như kinh thánh, giáo lý, giới răn hay giáo luật. Nhận định này có thể đúng trong quan niệm của người Do Thái, nhưng không đúng đối với những người tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. vì sứ đồ Phi-rơ và những sứ đồ khác từng trực tiếp học với Chúa Giê-xu hơn 3 năm. Tuy nhiên, khi nhận định về sứ đồ Phi-rơ, chúng ta không chỉ đóng khung vào con người ông trong thời gian theo Chúa Giê-xu khi Ngài còn tại thế, mà cần nhận định về ông sau khi Chúa phục sinh rồi về trời và Đức Thánh Linh được ban xuống, rồi nhìn ông trong vai trò lãnh đạo vào giai đoạn hội thánh được thành lập, và nhất là qua hai bức thư ngắn ông chư tác gửi cho những cơ đốc nhân vì bị bách hại phải lưu lạc tan tác rải rác khắp cả vùng Tiểu Á trong giai đoạn cơ đốc nhân bị bách hại tàn khốc sau khi thành Roma bị Nero đốt cháy vào năm 64 sau Chúa, rồi đổ thừa cho cơ đốc nhân. Đọc và suy gẫm hai bức thư này, chúng ta không thể nào giữ thành kiến về ông là một người ít học hay một ngư dân mà phải nhận rằng điều ông xưng nhận đầu thư là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu là rất xứng đáng và tương hợp với những chủ đề và nội dung thâm sâu về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong cả hai bức thư. Trong bức thư thứ hai, ông vẫn giữ danh hiệu sứ đồ nhưng thêm một chức danh khác là tôi tớ Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho thấy ông khiêm hạ hơn, tùy thuộc Chúa nhiều hơn đến mức tuyệt đối trong thân phận được gọi là nô lệ của Chúa Cứu Thế. Khi nói đến danh hiệu là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông muốn nhấn mạnh đến mối liên hệ duy nhất là liên hệ với Chúa. Ông là người được chính Chúa chọn lựa và sai phái. Ông không tự vỗ ngực xưng tên, cũng không viện dẫn một chức vụ hay danh hiệu cao quý nào khác theo quan điểm trần gian. Ông là sứ đồ và là nô lệ của Chúa Cứu Thế. Đối với ông, đó là điều quan trọng được minh chứng trong nội dung của cả hai bức thư ngắn, hàm chứa những giáo lý mầu nhiệm thâm sâu được Đức Thánh Linh mặc khải cho ông về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, về cứu rỗi, tái sinh, đổi mới của hy vọng trong khổ nạn, của thử thách và cám dỗ, của quyền lực tối tăm, của cuộc sống chứng nhân, đời sống gia đình, sự tăng trưởng trong đức tin, của tình trạng bội đạo, của thời kỳ chung cuộc, ngày Chúa trở lại và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống đức tin. Nếu không nhìn bằng góc nhìn của đấng đã chọn lựa kêu gọi sai phái, thì chúng ta không thể nào hiểu được làm thế nào một người đánh cá miền Galilee lại có thể viết những bức thư đầy những giáo lý thần học thâm sâu, mầu nhiệm, nhưng cũng vô cùng thực tế như vậy. Nhưng điều quan trọng cho chúng ta là những người tin Chúa và theo Chúa hôm nay. Đó là nguyên tắc thăng tiến của cuộc đời và sự nghiệp người đánh cá miền Galilee, cũng là nguyên tắc thăng tiến của cuộc đời một người theo Chúa như chúng ta hôm nay, và nguyên tắc đó kết chặt với quyền năng Đức Thánh Linh tác động cho một người tin cậy Chúa, phó mình cho Chúa và đầu phục Ngài. Khi thành Roma bị hỏa hoạn tàn phá, dân chúng tin rằng hoàng đế Nero là thủ phạm, vì mọi người biết ông ta có một đam mê rất mãnh liệt về xây cất, mà chỉ có thể xây cất những công trình mới khi phá hết những công trình cũ. Sau trận đại hỏa hoạn, tất cả các công trình kiến trúc với vô số đền đài tôn giáo văn hóa truyền thống của La Mã bị thiêu rụi, kể cả vô số hình tượng trong nhà dân cũng thành tro bụi. Dân chúng rơi vào tình trạng hoảng loạn, vô gia cư, đói khổ, tuyệt vọng, cả vật chất lẫn tinh thần, không còn chỗ bám víu, vì cho rằng cả đến thần thánh họ tôn thờ bao lâu nay cũng bó tay và cũng trở thành nạn nhân của lửa. Tinh thần chống đối hoàng đế dâng cao, Nero phải tìm một con dê tế thần để đổ tội. Ông hoàng đế tàn ác này đã tìm được đối tượng và lý cớ đổ thừa cơn đại hỏa hoạn tại thành Roma là các cơ đốc nhân, những người không chịu thờ hình tượng hoàng đế, không chịu vào bất cứ các đền thờ thánh thần nào ở thủ đô. Vậy là bách hại bùng lên lan rộng, cơ đốc nhân trở thành nạn nhân bị truy đuổi, phải bỏ chạy tan lạc. Phi-rơ viết hai bức thư này để nâng đỡ, khích lệ cơ đốc nhân trong cảnh bị tan lạc, phải đối diện với nhiều hình thức bách hại trong triều đại Nero, giúp họ thứ nhất, không mất hy vọng, thứ hai, tiếp tục tin cậy Chúa, và thứ ba, kiên tâm trông đợi ngày Chúa trở lại. Chủ đề lớn của bức thư này dành cho cơ đốc nhân là hy vọng trong bách hại. Người ta không cần có hy vọng khi sống bình an hạnh phúc. Trái lại, khi một người gặp hoạn nạn, thử thách và bách hại mà không có một niềm hy vọng xác thực, chắc chắn, không có chỗ bám víu trong cảnh khốn quẫn, thì người đó không thể tồn tại. Vì vậy, ngay từ khởi đầu bức thư, sứ đồ Phi-rơ phải nhắc những cơ đốc nhân đang sống tan lạc, đó là đừng quên cơ đốc nhân là những người được Chúa chọn lựa và biệt riêng. Vấn đề chính của cơ đốc nhân sống trong một đất nước trước thời hậu hiện đại, trong môi trường văn hóa tôn trọng nhân phẩm, nhiều người tưởng như không bị bách hại, thì đây là một ý tưởng sai lầm và dại dột. Chúa Giê-xu khi kết thúc bài thuyết giảng trên phòng cao đã báo trước cho các môn đồ, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33. Hai bức thư ngắn của sứ đồ Phi-rơ là bằng chứng tình trạng bách hại cơ đốc nhân đối diện như lời Chúa tiên báo. Hôm nay, dù tình hình thế giới thay đổi, nhưng ngay cả trong những đất nước gọi là tự do, văn minh, tiến bộ, tình trạng cơ đốc nhân bị bách hại vẫn còn đó, tuy hình thức thay đổi tinh vi hơn, nhưng mục tiêu bách hại vẫn y nguyên. Mục tiêu bách hại là làm suy yếu đời sống đức tin, rồi dần hồi loại bỏ lòng tin nơi Chúa với tiến trình âm thầm và có thể rất lâu dài. Không tính bằng tháng, mà bằng năm, có thể đến hàng chục năm. Trong suốt thời gian đó, người tín đồ sa sút có thể vẫn giữ một hình thức tôn giáo nào đó, vẫn đi nhà thờ, nhưng đi cho có lệ, đi theo thói quen, hay đi vì bạn bè, đi để giữ thể diện, vân vân. Do vậy, đối với người tín đồ yếu đuối thì đó lại là tình trạng nguy hiểm vì lừa dối chủ thể khiến cho người đó không nhận ra thực tại sa sút đức tin của mình. Trong bối cảnh của hai thư Phi-rơ, bách hại bằng khổ nạn, cấm đoán, trừng phạt, săn đuổi, tù đầy thường không dập tắt được lửa đức tin trong cơ đốc nhân, mà có khi lại làm bùng cháy mạnh hơn, khiến cho họ thêm can đảm đến mức sẵn sàng chết cho Chúa. Do vậy, họ vẫn cần được cảm thông, được khích lệ bằng lời Chúa. Chúng ta không biết ai là người đứng ra nhận thư, nhưng hiển nhiên đây là bức thư chung để chia sẻ cho nhau, đọc cho nhau nghe nhiều lần đến thuộc lòng. Rồi có người sao chép lại để gửi cho những người ở xa. Cứ thế, dù sống tan lạc, rải rác, nhưng họ vẫn kết nối được với nhau và vẫn được nuôi bằng lời Chúa để tồn tại trong cuộc sống mạnh mẽ, can đảm, dù trong cảnh bị bách hại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về lời khích lệ và nhắc nhở đầu thư trong câu 1 và câu 2 và lời ca ngợi tôn thờ cảm tạ trong nghịch cảnh ở trong câu 3 đến câu 9. Trước hết là lời khích lệ và nhắc nhở đầu thư câu 1 đến câu 2. Phi-rơ sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu kính gửi những người kiều ngụ rải rác trong các xứ Pông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni là những người được lựa chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha và được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh để vâng phục Chúa Cứu Thế Giê-xu và dự phần trong sự giải huyết Ngài. Cầu xin ân điển và bình an càng ra thêm cho anh em. Đó là Phi-rơ thứ nhất, chương 1, câu 1, câu 2. Chúng ta thử đặt mình trong tâm trạng của những tín hữu Do Thái kiều cư, tan lạc xa quê hương, xa hội thánh, đang sống trên đất khách quê người mà còn bị người bản xứ bách hại và xua đuổi, không phải vì họ là những tội phạm xấu xa gian ác, nhưng chỉ vì họ không sống giống như dân bản địa, không thờ hình tượng, không thờ tà thần, không sống theo lối dung tục xấu xa dâm uế của văn hóa La Mã. Họ sống công chính, thánh khiết, yêu thương và tôn thờ Đức Chúa Trời. Dù vậy, họ vẫn bị người bản xứ ức hiếp, xua đuổi chỉ vì sống khác người. Trong tâm trạng đó, họ nhận được thư của sứ đồ Phi-rơ, được Chúa biệt riêng giảng tin lành cho người Do Thái. Phi-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, kính gửi những người kiều ngụ rải rác trong các xứ Pông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni. Những người nhận thư chỉ cần nghe ông nhắc đến tên địa phương họ đang sống cũng đủ thấy ấm lòng, biết rằng ông không quên họ. Đây cũng là tâm trạng của những người Việt sống xa quê hương, lên thành phố hay ra nước ngoài. Khi có ai nhắc đến địa danh quê mẹ, đều tự nhiên thấy lòng xao xuyến khi nghe ai đó nói đến Bến Tre, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, Hà Nội, v.v. Dân tộc tan lạc lâu nhất là người Do Thái. Khi gặp nhau họ thường có câu chào, năm sau tại Jerusalem. Cơ đốc nhân thì sao? Trên đất lạ quê người, gặp một người bạn hội thánh cũ, làm sao không tay bắt mặt mừng? Tuy nhiên điều quan trọng hơn, sứ đồ Phi-rơ nhắc đến trong lời chào, bảo rằng họ là những người được lựa chọn, theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha, và được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh để vâng phục Chúa Cứu Thế Giê-xu và dự phần trong sự giải huyết Ngài. Cả ba ngôi Đức Chúa Trời đã được nêu lên cho thấy công trình cứu rỗi con người lớn dường nào. Thứ hai, chúng ta nói đến lời ca ngợi tôn thờ cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh, từ câu 3 cho đến câu 9. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có hy vọng sống nhờ sự sống lại từ cõi chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn để dành trong các tầng trời cho anh em, là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng Đức Chúa Trời để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng. Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đựng đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách, để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang, tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui dạng người khôn tả, vì anh em đã nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 3 đến câu 9. Đọc hết cả 8 câu tiếp theo trong phần mở đầu thư, chúng ta thấy sứ đồ Phi-e-rơ ca ngợi, tôn thờ và cảm tạ Chúa không chỉ bằng những lời hoa mỹ, nhưng dựa vào những thực tại trong đời sống, cả thuộc thể lẫn tâm linh, là những điều chính các tín hữu tan lạc đã và đang kinh nghiệm. Trong sự thôi thúc của Đức Thánh Linh, ông đã viết những lời khích lệ khi nhắc đến kinh nghiệm của chính họ trong hành trình đức tin. Điều này cho thấy mối thông công đức tin là một kinh nghiệm mầu nhiệm, sống động, vì cho đến nay, Đức Thánh Linh vẫn tác động trong mối thông công đó mỗi khi lời Chúa được giao giảng. Đối với những người chưa thực sự được nối kết vào trong sự sống của Chúa, thì đây lại là những điều xa lạ, không cảm nhận được. Trong câu 3 đến câu 5, ông nói về sự tái sinh là kinh nghiệm thiết yếu của sự cứu rỗi. Qua đó, mối liên hệ với Đức Chúa Trời là Cha được kết lập nhờ sự chết hiến tế rồi phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mối liên hệ là con cái Đức Chúa Trời là điều thiết yếu cho cơ đốc nhân được thừa hưởng cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn để dành trong các tầng trời. Cơ nghiệp trên trời chỉ dành cho con cái thừa hưởng là nguyên tắc sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Roma chương 8, câu 16-17. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa Cứu Thế, miễn chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Trong câu 6, câu 7, sứ đồ Phi-e-rơ trở lại với thực tế đau đớn muôn vàn thử thách họ đang đối diện, nhưng không ngã lòng vì hai lý do. Thứ nhất, đức tin thật là đức tin cần trải qua tôi luyện của thử thách, nhưng chính trong khi sống trong hoạn nạn thử thách là lúc hy vọng về ngày Chúa trở lại bùng phát. Hy vọng về ngày Chúa trở lại phải là cái neo vững chắc cho cơ đốc nhân trong những tháng ngày hoạn nạn, giúp chúng ta bám trụ vững vàng, tin rằng đến ngày đó sẽ là ngày tràn ngập sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng. Chúng ta từng biết những thách thức kinh khủng với đức tin của Job và tác nhân tấn công Job là Satan. Job mất tất cả tài sản, gia đình, con cái, bạn bè, mất cả sức khỏe và ngay cả vợ Job cũng chê bai chà đạp đức tin Job đặt nơi Đức Chúa Trời, ngay cả vào lúc ông cần được nâng đỡ hơn hết. Job đắc thắng vinh quang vì đức tin của ông nơi Chúa không phải là lý thuyết mà là thực tế. Khi bị vợ mắng, giờ này ông còn bền đỗ trong sự liêm chính sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Job đã đáp lại bằng lời của trách, không chỉ là lý luận mà còn dựa trên thực tế. Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Phước lành Chúa ban thì nhận lãnh, khi Chúa giáng tai họa lại không lãnh lấy sao? Có thể Job không nói ra, nhưng chúng ta cần hiểu rằng đối với ông Job, Chúa tốt lành, dù Ngài ban phước hay giáng họa. Tuy nhiên, khi Chúa giáng họa thì đó chính là cơ hội tốt để ban cho ông bày tỏ đức tin chân chính nơi Ngài. Tin cậy Chúa, cảm tạ Chúa khi gặp khó khăn hoạn nạn mới là tin Chúa thật và là cơ hội để bày tỏ đức tin trưởng thành nơi Chúa. Không phải cho Chúa vì Ngài đã biết, nhưng để cho chính mình. Đó là cột mốc mới của đức tin tăng trưởng. Chúng ta có thể liên hệ điều này với trường hợp Đức Chúa Trời thử thách đức tin Abraham truyền bảo ông dâng Isaac trên núi Moria, ghi trong Sáng Thế Ký chương 22. Trở lại với Phi-rơ thứ nhất chương 1 đến câu 8 câu 9, ông nói đến thực tại đời sống theo Chúa mà những cơ đốc nhân tan lạc đang kinh nghiệm. Ông viết, dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui dạng người khôn tả, vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Đây là thực tại tâm linh vô cùng đẹp đẽ, an ủi, khích lệ những cơ đốc nhân đang sống tan lạc xa quê hương xứ sở. Có thể họ không diễn đạt nên lời khi đọc đến những dòng thư này. Họ rất đồng cảm và biết ơn vị sứ đồ, không chỉ rao giảng tin lành cho họ mà còn dõi theo, chăm sóc họ với cả tâm tình hiểu biết, cảm thông. Hôm nay, những lời này của sứ đồ Phi-rơ rất thích hợp cho chúng ta là những cơ đốc nhân lưu lạc nơi đất khách quê người. Quê hương thật của chúng ta thật ra không phải trên địa cầu này, nhưng trên thiên đàng vĩnh cửu, cũng như cơ đốc nhân tan lạc thời sứ đồ Phi-rơ. Họ chưa bao giờ thấy Chúa Giê-xu bằng xương bằng thịt, nhưng vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài trên trần gian, nhưng vẫn tin Ngài. Chúng ta hôm nay cũng y như họ, chưa từng thấy, chưa từng gặp Chúa trong thân xác, chỉ nghe nói về Ngài, nhưng tin Ngài và yêu mến Ngài. Đức tin và tình yêu chúng ta trao dâng cho Chúa không thể thấy bằng mắt, nhưng lại là những thực tại thiêng liêng chúng ta trân quý và Chúa rất vui lòng. Trong phần tiếp theo, sứ đồ Phi-rơ đã diễn giải rõ ràng về kinh nghiệm tin yêu Chúa, dù chưa thấy, chưa gặp Ngài trong thân xác, nhưng được nghe nói, nghe giảng về Ngài. Câu 10 đến câu 12 ghi như sau. Về sự cứu rỗi đó, các nhà tiên tri đã tìm tòi tra xét và đã báo trước về ân điển dành sẵn cho anh em. Họ tra xem để biết vào thời điểm nào và vào hoàn cảnh nào mà Thánh Linh Chúa Cứu Thế trong họ đã chỉ dẫn khi Ngài báo trước sự thương khó của Chúa Cứu Thế và vinh quang theo sau. Các nhà tiên tri đã được tỏ ra cho biết rằng họ không phục vụ chính mình mà phục vụ anh em về những điều hiện nay đã công bố cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh là đấng từ trời sai xuống giảng tin lành cho anh em. Chính các thiên sứ cũng ước ao được nhìn thấy những điều ấy. Những lời trên soi sáng thêm cho chúng ta thấy vai trò Đức Thánh Linh trong sứ vụ giao giảng tin lành cho cả người giảng lẫn người nghe. Tác động của Đức Thánh Linh qua sứ điệp có tính cách thiết yếu đối với kết quả trong lòng, thôi thúc người nghe tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Cũng chính tác động Đức Thánh Linh khiến cho tin lành không còn là giáo lý cứu rỗi, nhưng trở thành hiện thân của Chúa Cứu Thế trong lòng người tin và tiếp nhận, đem đến tác dụng sinh động trong tín nhân, cho dù đang ở trong hoàn cảnh hay tình huống nào, như điều sứ đồ Phi-rơ viết, dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui dạng người khó tả, vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Tin lành là sứ điệp đưa chúng ta vào nhận ơn cứu rỗi. Chúng ta đã nghe, đã tin, đã tiếp nhận tin lành đó. Bây giờ đã có, đang có tin lành đó, chúng ta làm gì với sứ điệp tin mừng kỳ diệu này? Cất giữ, chôn giấu hay nắm bắt cơ hội truyền đạt cho người khác? Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.